câu hỏi của Nhật Duy Hào. Thầy cho con hỏi, các thần chú trong đạo Phật có thật sự là của Phật giáo hay là của đạo Bà La Môn? Từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thì Phật giáo Đại thừa của Ấn Độ đó bắt đầu đã có những phương tiện và vay mượn cái phong cách thần chú ở trong đạo Bà La Môn để làm cái cửa ngõ để giúp cho những người thích về những cái sự thần bí, linh thiêng, màu nhiệm, cầu cái gì được cái đó, và biến nó trở thành là một cái loại thần chú đặc thù ở trong đạo Phật. Ví dụ như trong đạo Bà La Môn đó, thì nữ thần ta ra nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đạo Phật Mật Tông Đại thừa của Ấn Độ mà sau đó được truyền thừa và phát triển mạnh ở tại Tây Tạng đó đã tiếp thu nữ thần ta ra này và trở thành một vị thiện thần rất quan trọng trong Phật giáo của Mật Tông. Đó là cái sự vay mượn. Và tương tự có rất nhiều các câu thần chú đã được xuất hiện trong lịch sử phát triển của Phật giáo Đại thừa Mật Tông, không chỉ ở tại Ấn Độ. Và khi đạo Phật Mật Tông phát triển ở Trung Quốc và Tây Tạng thì có nhiều câu thần chú khác lại lần lượt được phát sinh. Mà cho rằng là tất cả các câu thần chú đó là của đạo Bà La Môn thì không đúng, vì thần chú Bà La Môn thì khác với thần chú ở trong đạo Phật. Ở trong đạo Bà La Môn thì thần chú có hai loại. Loại một đó, đó là tên của các vị thần linh mà các đạo sĩ và tín đồ Bà La Môn tin rằng đó, khi đọc tên trì niệm danh tên của các vị thiện thần đó, một cách thành khẩn thì các nguyện ước đều được thành tựu. Rồi một dạng thần chú thứ hai đó được xem như một cái dạng bùa phép, giúp cho người có niềm tin đó có thể đạt được các cái sở nguyện, mua mai bán đất, bình an, rồi cầu con, cầu tài, cầu lộc, cầu quan chức, cầu sức khỏe, cầu tuổi thọ, vân vân. Thì đó là những cái niềm tin thôi. Trong lời Đức Phật đó thì Bà La Môn giáo nay gọi là Ấn Độ giáo có ba bộ Vệ Đà. Thì một trong ba bộ Vệ Đà đó nó tập hợp hàng ngàn các câu thần chú như thế. Và trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã lên án cái việc trì thần chú mang lại sự như ý muốn, như đạo Bà La Môn đã trình bày đó, thực ra chỉ là một tiêu bố rỗng, tức là không có giá trị thật. Và tương truyền có một lần Đức Phật đã đến sông Hằng, trước sự ngạc nhiên của các vị đạo sĩ và tín đồ Bà La Môn, thì Đức Phật mới giáo dục rằng thần chú là không có giá trị, bằng cách Ngài cầm ra một vài viên sỏi, yêu cầu các đạo sĩ hãy dùng các phương pháp trì niệm thần chú như được trình bày trong Kinh Thánh Vệ Đà, để làm thế nào cho các viên sỏi này đã nổi lên trên mặt nước. Họ đã hì hục làm, sỏi lần lượt chìm xuống ở dưới đáy sông. Rồi Đức Phật lấy ra những dụng cụ dầu, chế dầu ở trên sông Hằng và yêu cầu dùng thần chú để làm cho dầu chìm xuống dưới đáy sông, thì dầu lại nổi lên. Và kết luận, sỏi đá nặng hơn nước nên sỏi đá chìm, dầu nhẹ hơn nước cho nên dầu nổi. Đó là cái quy luật vật lý. Và cái câu gì đó phản ánh rằng đó là thần chú không có chức năng mang lại sự như ý cho người cầu nguyện và cho người trì tụng đó. Nhưng tiếc là khi Phật giáo Đại thừa Mật Tông phát triển tại Ấn Độ, có như tại Trung Quốc và Tây Tạng đó, thì cái xu thế này đó đã được sử dụng như một phương tiện để dẫn dắt những người thích về thần bí và thích về màu nhiệm. Còn trên thực tế đó thì không có cái gì vượt qua được luật nhân quả. Cầu nguyện trì chú, nếu chúng ta không gieo chánh nhân, không được hỗ trợ bởi các thuận duyên, thì có cầu cỡ nào trì cỡ nào cũng không có kết quả như ý được. Còn khi nếu chúng ta có nỗ lực làm các chánh nhân, hỗ trợ bởi các thuận duyên tích cực, tạo ra cái tăng thượng liên tục không gián đoạn, thì dầu không trì chú, không cầu nguyện gì, kết quả vẫn diễn ra thôi. Đó là cái tiến trình tự nhiên của nhân quả. Thì đây là cái sự khác biệt giữa Đức Phật lịch sử và Đức Phật được mô tả trong Phật giáo Mật Tông, cũng như cái khác biệt giữa thần chú ở trong đạo Phật và thần chú ở trong đạo Bà La Môn. Cho nên cho rằng đó, đạo Phật Mật Tông tiếp thu hoàn toàn thần chú Bà La Môn thì không đúng, chứ là mượn cái phong cách thôi. Còn nội dung của các thần chú thì hoàn toàn khác nhau giữa hai trường phái tôn giáo này.